Tên Trạm Bù, cha siêu xe Lưu Công Trình, dòng Đàm Bình.
Kính thưa cộng đoàn, vào khoảng thế kỷ thứ 19 thì những người mù không còn bị cái tình trạng là mù lòa như trước kia nữa. Có nghĩa là họ đã có nhiều sự hiểu biết do tiến bộ khoa học. Mà tiến bộ khoa học đó là của một con người đã từng bị mù vào năm 3 tuổi. Đó là ông Fry. Chính cái tình trạng mù lòa của ông, như ông không chấp nhận mình bị mù, và ông đã cố gắng để tìm hiểu, học hành, và sau cùng ông đã chế ra được cái loại chữ kêu là chữ Fry, tức là chữ nổi, để cho những người mù có thể học hành, có thể đọc được. Và nhờ sự tiến bộ cũng như phát minh của ông đã làm cho rất nhiều người mù được thành công ở trên đời này. Và cũng trong thế kỷ thứ 19 thì có một bà đã đậu tiến sĩ và đồng thời là giáo sư đại học, đó là bà Keller. Bà này cũng bị mù từ thời 18 tháng tuổi, nhưng mà bà cũng đã có một cái ý chí phấn đấu để làm sao cho kiến thức của mình càng ngày càng được hiểu biết hơn. Bà đã đậu tiến sĩ và trở nên giáo sư, trở nên thầy dạy của nhiều người. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời của bà Keller này, bà có viết một cái đoạn như thế này. Một hôm có một người bạn của bà ấy vừa ra ngoài trời thăm một khu vườn. Đến khi trở lại căn nhà thì bà Kelly đã hỏi bà ấy, ở ngoài có cái gì khác lạ không? Thì chính người bạn nói như này, chẳng có gì khác lạ cả. Thì bà Kelly đã nói, viết một cái câu như thế này: lạ thế, tại sao người ta nhìn trời đất vạn vật mà lại không có cái gì lạ? Trong khi đó tôi mù lòa, nhưng tôi có thể nghe được bước chân, nghe được tiếng chim hót, nghe được tiếng lá động, và tôi cảm thấy những sự đó là những sự lạ lùng. Khi tôi đụng chạm đến một cái thân cây và đụng chạm tới một cái cành nhỏ, đụng chạm tới cái lá cây, tôi có thể nhận ra được một con chim đang đậu trên cây đó và đang hót. Và qua những cử động, qua những vật chung quanh tôi có thể khám phá ra rất nhiều. Kính thưa cộng đoàn, cái mù về thể lý không quan trọng bằng mù về tâm lý, bằng mù về trí đức, và nhất là mù về tâm linh. Câu chuyện mà Chúa Giêsu chữa cho anh mù ti mê ngày hôm nay làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Một người mù đối với người Do Thái, đó là một con người tội lỗi. Tội của anh ta hay là tội của cha mẹ không biết, nhưng mà chắc chắn cái tình trạng mù lòa là một tình trạng bệnh tật nặng, và chắc chắn phải là do tội lỗi nặng. Nên vì vậy, đối với người Do Thái, người mù bị vứt lề ra khỏi xã hội. Nên ở trong câu chuyện này chúng ta thấy anh ngồi bên vệ đường và xin ăn. Tình trạng mù của anh đã làm cho anh mù không những về thể lý, nhưng mà anh còn bị mù về tâm lý, về xã hội nữa. Xã hội bỏ rơi anh và không có mấy người thương anh. Vì vậy anh đã lắng nghe và anh đã biết rằng có một ông Giêsu làm được nhiều sự kỳ diệu, mở mắt cho người mù, cho người què đi được, cho người câm nói được, và cho người đước nghe được, và thậm chí ông còn làm cho người chết trỗi dậy nữa. Nên ngày hôm nay khi nghe được một cái tiếng động của một đám đông đang đi trước mặt anh, và anh hỏi người ta xem cái việc chấn động đó là việc gì, thì người ta nói rằng có một ông Giê-xu đang đi ngang qua, và khi anh ta mù về thể lý, anh ta không nhìn thấy, nhưng ta anh nghe, và anh ta có cái cảm giác là Đức Giê-xu, cái ông Giê-xu đó là đấng có thể chữa mình được. Nên vì vậy mà anh mù đã kêu lên: lạy ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Một cái câu nói lên đầy tràn niềm hy vọng và niềm tin của anh mù này. Bao nhiêu người đi theo Đức Giê-xu, có mấy người tin Đức Giê-xu là vị cứu tinh, mà là vị thiên sai thuộc dòng dõi David mà Thiên Chúa gửi đến? Hay là họ đi theo Đức Giê-xu vì muốn chứng kiến những việc Đức Giê-xu làm? Nhưng cái anh mù không nhìn thấy Đức Giê-xu, nhưng anh có một tâm hồn biết lắng nghe trong Kinh Thánh, và qua những sự việc mà anh lắng nghe được, anh biết rằng đây là đấng thiên sai mà Thiên Chúa gửi đến qua dòng họ David. Đấng ấy là đấng mà có thể chữa lành mọi người, đấng ấy là đấng mà có thể giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ của Roma. Khi anh ta kêu lên như vậy thì nhiều người cảm thấy rằng cái lời nói của anh, cái tiếng kêu của anh làm cho họ không nghe được tiếng Chúa Giê-xu nói. Nên vì vậy người ta quát nạt anh, bắt anh câm đi. Nhưng anh càng la lớn tiếng hơn: lạy ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Bài Chúa Giê-xu trong cái đám ồn ào, trong cả một cái rừng người đang theo Ngài, Đức Giê-xu đã nghe được tiếng anh, và Đức Giê-xu nói: hãy nói anh ấy đến đây. Và khi người ta dắt người mù đến với Chúa Giê-xu, nghe được rằng Đức Giê-xu muốn gặp anh, thì chúng ta thấy có một cử chỉ hết sức là mạnh mẽ và dứt khoát. Anh ta ném cái áo choàng trở ở tại chỗ, và anh ta trỗi dậy đi đến với Đức Giê-xu. Đây là một cử chỉ hết sức là mạnh mẽ, từ vì đối với một người khó nghèo, một con người mù, thì cái áo choàng không những là vật che thân khi mà người anh ta nằm và ngồi trên vệ đường, nhưng mà đó cũng là một cái phương tiện để anh ta có thể có của ăn áo mặc khi người ta ném những đồng tiền vào trong cái áo choàng đó. Nhưng mà khi nghe được Đức Giê-xu kêu anh đã lập tức ném cái áo choàng và trỗi dậy đến gặp Đức Giê-xu. Cử chỉ đó nói lên lòng tin mạnh mẽ của anh, và nói lên một cái niềm hy vọng thật là lớn lao của anh đối với Đức Giê-xu. Và khi gặp Đức Giê-xu thì Đức Giê-xu nói: anh muốn tôi làm gì cho anh? Thì anh đã nói: thưa Thầy, xin cho tôi được sáng. Và Đức Giê-xu chỉ trả lời một câu thôi: lòng tin của anh đã chữa anh. Và lập tức mắt anh sáng. Và rồi để tỏ lòng tri ân với Chúa, anh đã đi theo làm môn đệ của Đức Giê-xu. Kính thưa cộng đoàn, qua câu chuyện mù này làm cho chúng ta suy nghĩ. Một nhà khoa học và một nhà xã hội học người Mỹ đã có một cái tổng kết như thế này, là người ta có những cái chiều kích ở trong cuộc đời này. Chiều kích thứ nhất đó là con người được Thiên Chúa sáng tạo, vì thế con người phải hướng lên Thiên Chúa. Là Cha là đấng sáng tạo nên mình, là đấng soi dẫn mình và là đấng cứu độ mình. Chiều kích thứ hai đó là con người sống trong xã hội, tức là con người có tương quan với nhau. Và cái tương quan này làm cho con người được sống vui hơn, làm cho con người dựa vào nhau để phát triển và thăng tiến. Và chiều kích thứ ba, đó là con người sống ở trên thế giới này thì một phần nào là thế giới vật chất, nó sẽ cung cấp của ăn thức uống cho con người. Có thể nói nó là một hình thức để làm cho con người có thể được hạnh phúc. Cả trong ba chiều kích này thì chiều kích thứ nhất là hướng lên Thiên Chúa phải là tôn chỉ. Chiều kích thứ hai đối với con người đó là chiều kích làm cho con người được sống và sống hạnh phúc và sống vui vẻ và cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp và cùng nhau hướng đến Thượng Đế. Nhưng mà tiếc thay, hai chiều kích đó ngày hôm nay nhiều người đã đánh mất. Họ chỉ nhìn vào cái chiều kích thứ ba, tức là của cải vật chất. Cũng chính vì vậy mà trong xã hội có nhiều điều mà làm cho người ta chướng tai gai mắt. Chỉ vì đồng tiền, chỉ vì một tài sản nhỏ mà nhiều người con đã đẩy cha mẹ ra ngoài lề đường. Và cũng chỉ vì một đồng tiền nhỏ nhoi mà người ta có thể cướp đi mạng sống của người khác. Khi người ta chứng kiến những cảnh cướp bóc giật giọc ở ngoài đường, hoặc là người ta vào nhà để ăn cướp, mà bây giờ nhan nhản ở trong xã hội Việt Nam chúng ta, nhiều người trồng cà phê, nhiều người trồng hoa màu, người ta phải canh gác hết sức cẩn thận. Nhưng mà rồi cả một cái đoàn quân cướp đi tới, nó chặt cà phê, rồi chặt cả những cái dây tiêu để hái tiêu, hái cà phê, hoặc là những tài sản khác. Rồi người ta cướp ngày bằng mọi hình thức của những quan quyền, của những người quyền thế, ức hiếp người nghèo, cướp của người nghèo một cách bất công. Đấy, người ta hướng về vật chất nhiều quá thì người ta đánh mất cái lương tri, và có thể nói là người ta bị mù về tâm linh, mù về lòng thương hay là tương quan giữa con người với con người. Kính thưa cộng đoàn, khi Chúa Giêsu gặp gỡ anh mù Ti-mê thì đã làm cho anh, đã khơi dậy nên nơi anh một lòng hy vọng. Anh biết chắc chắn là gặp được Đức Giêsu, Ngài sẽ chữa anh khỏi mù, và đồng thời đã khơi lên trong anh một lòng tin. Lòng tin đó là anh nhìn ra Đức Giêsu ở trong Kinh Thánh đã nói Ngài chính là vị thiên sai mà Thiên Chúa gửi đến. Rồi anh cảm nhận được là khi gặp gỡ Đức Giêsu, anh đã gặp gỡ được một người yêu thương anh. Nếu giả như trong cuộc sống anh đã từng ngồi ở bên vệ đường, người ta có thể thương xót cho anh một hai đồng tiền hoặc là vật dụng nào đó, nhưng mà có ai thương anh bằng ông Giêsu này không? Ông đã gặp gỡ anh và đồng thời đã chữa lành anh. Anh cảm thấy là Thiên Chúa đã yêu thương anh, chữa anh xét theo về phương diện xã hội, về phương diện tôn giáo là chữa anh khỏi tội, chữa anh khỏi mù để anh có thể hòa nhập vào xã hội. Và vì vậy anh đầy tràn một lòng tri ân là theo để làm môn đệ Đức Giêsu. Câu chuyện của anh mù ngày hôm nay cũng khiến cho mỗi người chúng ta suy nghĩ trong cuộc đời của mình. Mình có để cho vật chất, để cho những tính ích kỷ che lấp lương tâm của mình hay không? Mình có để cho một cái vụ lợi nào đó mà trở nên một cái chướng ngại đối với tình thân của anh em không? Hay là vì một cái thú vui hoặc vì cám dỗ mà chúng ta bỏ quên Thiên Chúa là Cha yêu thương, là Đấng đã ban cho chúng ta mọi ân huệ? Nên qua câu chuyện của anh mù ngày hôm nay, chúng ta cảm nhận được là Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Thiên Chúa vẫn mời gọi để cho chúng ta được thay đổi, được hoán cải, được chữa lành như là Thiên Chúa đã chữa lành cho anh người mù này. Và xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một lòng biết cảm ơn Chúa, luôn luôn biết tạ ơn Chúa, để chúng ta có thể dứt khoát đối với những quyến rũ ở đời này, đối với những ảnh hưởng của ma quỷ, để chúng ta chọn Chúa và làm môn đệ của Chúa Giêsu.